hiểu tâm là Phật, lý giới làm thầy, hộ quốc hương giáo, trang nghiêm tịnh độ. Pháp hội niệm Phật cầu phúc và luận đàn giới học quốc tế tại Macau năm 2016. Chánh nhân giảng sanh, chủ giảng Pháp sư Tượng Định Hạ Hoàng. Tập 5. Xin chào chư vị thiện tri thức. Chúng ta tiếp tục giảng kinh văn còn lại trong phẩm Chánh Nhân Giảng Sanh của Kinh Vô Lượng Thọ. Phía trước đã báo cáo với mọi người hai loại chánh nhân giảng sanh của hai đoạn lớn. Loại thứ nhất là tận trì kinh giới giảng sanh Tây Phương. Hạng người này phẩm vị vô cùng cao. Loại thứ hai là tuy không thể hết sức trì kinh giữ giới, nhưng cần phải tu hành thập thiện. Thông qua tu thập thiện giảng sanh, tuy phẩm vị thấp hơn một chút, nhưng cũng không tệ. Hạng người thứ ba là ngay cả việc chỉ chuyên tu hành cũng không làm được, không có thời gian tu hành, chỉ có thể trong bận rộn dành ra chút ít thời gian để tu chánh nhân giảng sanh tịnh độ. Hạng người này đương nhiên cũng có thể giảng sanh. Tôi đọc đoạn kinh văn này cho mọi người nghe trước. Nhược đa sự vật bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm, tuyệt dục khử ưu, từ tâm tinh tấn, bất đương sân nộ tật đố, bất đắc tham thiết sang tích, bất đắc trung hối, bất đắc hồ nghi, hiếu đương hiếu thuận, chí thành trung tính, đương tính Phật kinh ngữ thâm, đương tính tác thiện đắc phúc, phụng trì như thị đặng pháp, bất đắc khuy thất, tư duy thục kế dục đắc độ thoát, trú già thường niệm nguyện dục giảng sanh A Di Đà Phật thanh tịnh Phật quốc, thập nhật thập già nại chí nhất nhật nhất già, bất đoạn tuyệt giả, tội chung giai đắc giảng sanh kỳ quốc. Đoạn kinh văn lớn này chính là nói người thông thường tu hành tiện pháp thế gian mà không thể đại tu trai giới xuất thế, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, bởi vì ngày thường có rất nhiều công việc. Những người loại này thông thường là nói người tu tại gia. Thế nhưng hiện tại là thời đại mạt pháp, nên người xuất gia cũng rất bận. Thậm chí người xuất gia dường như còn bận hơn người tại gia. Bản thân tôi có thể hội như vậy. Lúc trước tại gia, tôi làm giáo sư trong đại học, kỳ thực cũng rất nhàn hạ. Một tuần chỉ lên lớp 6 tiếng đồng hồ. Một năm được nghỉ 4 tháng. Sau đó bình thường không phải đi làm. Thậm chí có thể ở nhà nghiên cứu, soạn giáo án. Buổi sáng và tối cùng mẹ tôi ra ngoài đi dạo thể dục ở bên bờ sông Brisbane, phải đi là hơn một tiếng đồng hồ. Nói chuyện đi dạo, cuộc sống vẫn là rất viên mãn. Tôi lúc đó, khi ngoài giờ làm việc thì nghe giảng kinh. Đọc kinh, niệm Phật. Đương nhiên, bản thân cũng thường ở nhà thọ trì bát quan thế giới. Giống như các vị vậy, có lúc chính mình cũng thử niệm A-di-đà Phật một ngày một đêm. Chính là giống như trong kinh văn đã nói, khi được rảnh rỗi thì tu. Hiện tại xuất gia rồi, nhưng ngược lại còn bận hơn tại gia lúc trước nhiều. Trước khi tôi học giới, ân sư bảo tôi luyện giảng mỗi ngày. Có lúc giảng 2 tiếng, có lúc giảng 4 tiếng. Tôi nói, lúc trước một tuần giảng có 6 tiếng đồng hồ, hiện tại một ngày phải giảng 4 tiếng. Giả lại không được nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Một năm cũng không có kỳ nghỉ, 365 ngày đều làm việc. Đương nhiên, càng không có tiền lương. Cho nên, tôi xuất gia rồi. Rất nhiều người thậm chí cũng không hiểu. Họ nói, bạn xem, bạn xuất gia vất vả như vậy, lại không có tiền. Cũng không có những thứ mà người thế gian gọi là danh tiếng, địa vị. Ở thế gian làm giáo sư vẫn tương đối được người tôn trọng. Hiện tại xuất gia thì đệ tử Phật cũng xem như có tôn trọng bạn. Còn những người khác thì chưa chắc. Huống hồ hiện nay, xác thực không những chính mình phải tu hành, còn phải kiêm thêm trách nhiệm hoằng pháp lợi sanh. Công việc, trách nhiệm này cũng rất nặng. Giả lại, việc gặp phải chướng ngại cũng khẳng định là khó tránh khỏi. Lúc trước, ân sư thường nhắc nhở tôi. Ngài nói, chúng tôi đời này, hoằng pháp lợi sanh gặp phải chướng ngại rất lớn. Thời đại của các anh gặp phải chướng ngại có thể sẽ lớn hơn chúng tôi gấp 10 lần. Tôi cảm thấy dường như cũng có đạo lý. Vì sao vậy? Bởi vì hiện tại bản thân tôi phát nguyện không những phải giảng kinh Vô Lượng Thọ, phải kế thừa pháp mạch của Tịnh Tông, còn hy vọng vì phục hưng giới pháp mà cống hiến chút sức lực mỏng manh của bản thân. Hiện tại giới pháp chúng ta đều đã nhìn thấy, từ đời nhà Minh, Thanh về sau thì ngày càng suy bại. 100-200 năm gần đây, giới pháp có thể nói là vô cùng suy yếu. Muốn chứng hưng lại giới pháp, có khả năng không phải chỉ một thế hệ này của chúng ta, mà có thể làm được, cần phải mấy thế hệ người cùng nỗ lực mới có khả năng đưa giới pháp dần dần đi vào nề nếp. Giới pháp hưng thịnh rồi thì Phật giáo mới có thể hưng thịnh lại toàn diện. Giống như nhà Nho, nếu có thể phục hưng được lễ thì Nho giáo văn hóa truyền thống có thể hưng thịnh trở lại. Nếu như không có lễ thì không còn Nho nữa. Tương tự, không có giới thì cũng không còn Phật Pháp nữa. Tuy kinh điển rất nhiều, ngày nay kỹ thuật in ấn cũng phát triển, có thể in tùy ý. Trong chùa, người đến thắp hương, lễ lạy dường như cũng rất nhiều. Người làm Phật sự dường như cũng rất nhiều. Nhưng điều đó tuyệt đối không thể hiện rằng Phật Pháp hưng thịnh. Phật Pháp hưng thịnh là chân thật có người tu hành thành tựu như thời Tùy Đường, cao tăng đại đức, tổ sư liên tục xuất hiện. Đó mới là cảnh tượng hưng thịnh chân thật. Vì sao quá khứ có nhiều tổ sư đại đức thành tựu đến như vậy, hiện tại sao lại hiếm có đến như vậy? Chính là bởi vì giới pháp rất suy yếu. Phật Pháp bất luận là tu hành tông phái nào cũng đều là nhân giới được định, nhân định khai tuệ. Đây là con đường nhất định phải đi. Nếu như lìa khỏi tam học giới định tuệ thì đó không phải là Phật Pháp chân thật. Nhất là giới, không có giới thì định đó không phải là chánh định mà biến thành tà định. Tuệ đó cũng không phải là chánh tuệ mà biến thành uồng tuệ, đều không phải là thành tựu chân thật. Cho dù bạn là một nhà Phật học lớn, có thể viết rất nhiều sách, phát biểu rất nhiều luận văn, thậm chí có thể giảng kinh, nói được rõ ràng rành mạch đến hoa trời rơi rụng, thế nhưng không có giới thì về cơ bản có tránh khỏi sẽ có tri kiến sai lầm. Cho nên giới là nền tảng, là gốc rễ. Giới là gốc của vô thượng Bồ Đề. Tất cả chúng sanh tuy có Phật tánh nhưng phải nhờ vào trì giới thì sau đó mới có thể thấy. Đây là Kinh Niết Bàn nhắc nhở chúng ta. Cho nên, nếu như chúng ta có chí muốn cùng ra sức phục hưng giới pháp, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, không thể sợ chướng ngại, sợ khó khăn. Thậm chí có thể sẽ bị hủy bán, sẽ bị loại trừ. Đây đều là việc khó tránh khỏi. Thế nhưng trong tâm của chúng ta tuyệt đối không thể có đối lập, càng không được thấy người khác dường như không trì giới, trong tâm liền sanh khởi ngạo mạn khinh thường, thậm chí nói lỗi lầm của người khác. Đây là không tốt, đây là đối lập. Đối lập như vậy không những không thể giúp chứng hưng giới pháp mà ngược lại khiến giới pháp ngày càng suy yếu, khiến thêm nhiều người cùng phản đối giới pháp. Bởi vì bạn như vậy giống như làm ngược lại với họ, muốn hiển hiện rõ việc họ dường như không trì giới. Như vậy sẽ hình thành sự mâu thuẫn đối lập trong Phật Pháp. Việc này ngược lại không tốt. Cho nên chúng ta học giới, trước tiên chính mình phải có tâm khiêm tốn, nhún nhường. Bất luận người ta có hiểu giới pháp hay không, có trì giới được không, thì chúng ta cũng cung kính đối với họ giống như cung kính Phật vậy. Lễ kính chư Phật không thể phân biệt. Bởi vì chúng sanh đều có Phật tánh. Bản thân họ vốn là Phật, nên chúng ta cung kính Phật tánh mà họ vốn có. Còn về hành vi của họ, có thể có khả năng là Phật, Bồ Tát, thì hiện mắt thịt phàm phu của chúng ta không biết được, không thể ở đó tự cao tự đại, phân biệt chấp trước. Khi chúng ta phân biệt chấp trước, thấy người khác không đúng, kỳ thực chính mình cũng đã phạm giới rồi, nói lỗi của tứ chúng trong phạm vọng Bồ Tát giới là đã phạm lỗi, khởi tâm độc niệm thấy lỗi của tứ chúng rồi. Cho nên bản thân chúng ta nghiêm khắc kiểm thúc chính mình, nhưng đối với người cần phải nhất mực cung kính. Cho nên khi bản thân chúng ta trì giới được tốt thì nhất định cũng có thể kéo theo những người có thiện căn, họ cũng ưa thích trì giới. Kỳ thực người người đều có Phật tánh, vì không có nhân duyên nên Phật tánh bị che lấp. Nếu như có nhân duyên làm thức tỉnh Phật tánh của họ, thì có thể họ làm còn tốt hơn chúng ta. Cho nên hôm qua Định Hoằng có nói đến, chúng ta khi đi đường phải giống như trong giới luật yêu cầu. Kết quả hôm nay nhìn thấy mọi người oai nghi chỉnh tề, bản thân Định Hoằng thực sự cảm thấy rất hổ thẹn. Chỉ là nói như vậy mà mọi người liền thực hành theo. Cho nên chúng ta có đoàn thể tỳ kheo, đoàn thể tỳ kheo ni đi trên đường thành một hàng, giống như đàn nhạn bay bay nối tiếp nhau, ngay ngắn chỉnh tề. Đi đường thì đi thành hàng như vậy, mỗi người đều mắt nhìn mũi, mũi quán tâm, hai tay chắp trước ngực, cũng không đi hất tay, cũng không nhìn trái phải, phía sau cũng không cười đùa, mà yên tĩnh, an tường, oai nghi, nghiêm túc. Khi đi trên đường, rất nhiều khách du lịch nhìn thấy, họ sẽ cầm máy ảnh chụp tới tấp. Còn nhìn thấy một số người nước ngoài, họ cũng mở to đôi mắt, vì trước đây chưa từng thấy qua. Đây là trồng thiện căn cho họ. Cho nên đồng tu xuất gia chúng ta oai nghi nghiêm túc, khi đi trên đường chính là đang độ chúng sanh. Cho nên hiệu quả độ chúng sanh của giới pháp vô cùng nhanh. Bạn vừa làm thì lập tức liền có hiệu quả. Hôm nay cũng nghe được có một vị chủ tịch, ông ấy nhìn thấy chúng ta khi ăn cơm hết sức yên lặng, chính là chúng xuất gia ngồi ở bên đó, mỗi người đều ăn cơm rất tập trung, ăn uống nhỏ nhẹ, cũng không nhai ra tiếng, cũng không nói chuyện. Mọi người nhìn thấy được đều vô cùng cảm động, đều hết sức khen ngợi. Thực sự, ông ấy tán thán. Tôi cảm thấy có thể là do ông ấy chính mình hoan hỷ. Ông ấy nói, dường như nhìn thấy được hình ảnh tăng đoàn của Phật ngày trước. Đương nhiên, có lẽ khen như vậy là hơi quá rồi, nhưng tối thiểu ông đã biểu đạt sự hưng phấn, hoan hỷ trong nội tâm ông. Khi hưng phấn, hoan hỷ, ông sẽ sinh khởi tâm cung kính đối với Tăng Bảo. Vậy chúng ta mỗi một người, mỗi một đồng tu xuất gia đang ngồi đây sẽ có công đức vô lượng. Bởi vì Tam Bảo có thể hưng thịnh, chủ yếu dựa vào sự trụ trì của Tăng Bảo. Bởi vì nhị bảo là Phật Bảo và Pháp Bảo. Hiện nay chúng ta nói trụ trì Phật Bảo là tượng Phật, trụ trì Pháp Bảo là kinh sách, nhưng đây đều là chúng sanh vô tình. Trụ trì tăng bảo chính là đồng tu xuất gia hiện nay của chúng ta. Đây là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình có một sứ mệnh như vậy, kế thừa làm hương tịnh Phật bảo và Pháp bảo, khiến cho đại chúng xã hội nhìn thấy hình tượng của Tam Bảo, có thể sanh một niệm tâm cung kính, thì thiện căn này đã vô cùng thù thắng rồi. Chúng ta hãy tạo nên nhân duyên như vậy, trồng thiện căn cho xã hội đại chúng. Đương nhiên, chính mình cũng là bởi vì trì giới tu hành mà có thể nâng cao. Chúng ta trì giới, trong giới bản cũng có nói, minh nhân năng hộ giới, năng đắc tam chủng lạc, danh dự cập lợi dưỡng, tự đắc sanh thiên thượng. Nghĩa là một người đã thấu suốt, họ nhất định sẽ ưa thích trì giới, họ có thể nỗ lực hộ trì giới pháp, như vậy họ sẽ được ba loại an lạc. Thứ nhất là danh tiếng, thứ hai là lợi dưỡng, thứ ba là sau khi chết sẽ sẽ lên cõi trời, chính là danh văn lợi dưỡng. Ở thế gian thì hiện tại có tiếng tâm lợi dưỡng, sau khi chết sẽ được sanh lên cõi trời. Thế nhưng nếu như chỉ vì tham muốn ba loại an vui này, vậy quả báo vẫn là ở luân hồi, nhiều lắm là sẽ lên cõi trời hoặc là cõi người. Chúng ta chân thật hiểu rõ được lục đạo luân hồi là thống khổ không gì bằng. Tuy tạm thời được an vui, nhưng rất nhanh sẽ mất đi. Tương lai vẫn là thống khổ vô cùng vô tận. Cho nên nhất định phải phát tâm thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thoát khỏi lục đạo luân hồi, đầu tiên phải chán lìa thế giới ta bà này, thế giới của lục đạo này. Chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ta có thể chán ghét muốn xa lìa, thì nhất định có thể buông xuống được những danh tiếng lợi dưỡng này của thế gian, cho đến phước của cõi trời. Cho nên những người trì giới của chúng ta, trừ khi bạn không chân thật trì giới, nếu chân thật trì giới thì sẽ gặp phải ba loại khảo nghiệm này. Ba loại khảo nghiệm gì vậy? Chính là ba loại an vui vừa mới nói này: danh tiếng và lợi dưỡng. Khi chết được sanh thiên, bạn cần phải buông xuống được. Kỳ thực Phật Pháp, Phật chế định giới Pháp cho chúng ta đều là giúp đỡ chúng ta buông xuống những chấp trước đối với thế gian này. Thí dụ nói, hôm nay có một vị cư sĩ nhìn thấy tăng đoàn tỳ kheo của chúng ta rất muốn cúng dường, liền muốn cúng dường tiền. Cúng dường tiền, đương nhiên tâm cúng dường của vị ấy rất tốt. Đồng tu xuất gia chúng ta, chính mình nên cân nhắc. Đương nhiên, bạn cũng có thể tiếp nhận cúng dường. Nếu như bạn có thể tiến thêm được một bước, buông xuống những lợi dưỡng này, chúng ta không tiếp nhận những cúng dường này. Khuyên họ như thế nào? Hãy cúng dường mười phương tăng chúng, khiến cho công đức của họ chuyển thành vô cùng rộng lớn. Thông thường mà nói, khi người khác cúng dường tôi cũng sẽ khuyên bảo họ như vậy. Giống như hiện tại đạo tràng này của chúng ta có gần 300 vị xuất gia. Đại hội bên này đặc biệt có cúng dường tăng ở nơi đây. Đây cũng là chủ ý của tôi. Phàm là cư sĩ muốn cúng dường thì họ không cần cúng dường một vị xuất gia nào đó. Cúng dường một vị xuất gia, phước đức đó vẫn là nhỏ. Như trong Phạm Vọng Bồ Tát dưới kinh nói, thế nhân tức sự biệt, tịnh ngụ bách la hán bồ tát tăng, bất như tăng thứ nhất phàm phu tăng. Nghĩa là bạn phân biệt mà cúng dường 500 vị la hán bồ tát, những vị thánh nhân này. Đương nhiên hiện nay chúng ta không cách gì tìm được nhiều thánh nhân như vậy. Cho dù bạn cúng dường được nhiều thánh nhân đến như vậy, cũng không bằng từ thập phương tăng đoàn cử ra một vị phàm phu tăng. Dựa theo thứ tự chính là dựa theo tăng lạp để sắp xếp, bình đẳng, mọi người đều có phần. Đến lượt ai thì người đó đến tiếp nhận cúng dường. Thứ tự tăng chính là dựa vào tăng lạp cử ra một vị đến tiếp nhận cúng dường của bạn. Bạn chỉ cúng dường một người như vậy cũng đồng như cúng dường thập phương tăng. Khái niệm của thập phương tăng chính là tất cả thánh hiền tăng, phàm phu tăng trong mười phương thế giới, thập pháp giới. Số lượng đó là vô lượng, vô biên. Cho nên công đức của bạn cũng sẽ rộng lớn như hư không pháp giới, thập phương thế giới vậy. Cho dù là một xu tiền thì không những vượt hơn ngàn lượng vàng, mà còn vượt hơn bố thí bảy báo vô lượng, vô biên. Cho nên tôi nói với những nghĩa công của hội Cơ Kim Linh Phong, phàm là cúng dường của đại chúng, bên đây có hai loại. Loại thứ nhất là cúng dường tăng bảo, chính là tương lai chúng tôi muốn hộ trì tăng đoàn. Bất luận là ai tham gia trong tăng đoàn có nhu cầu thì chúng tôi sẽ sắp xếp tứ sự cúng dường cho họ. Loại thứ hai là đại chúng tăng trong pháp hội hiện giờ, chính là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cũng bao gồm sa di, sa di ni, thức xoa ni. Năm chúng xuất gia là đồng đều. Mọi người cúng dường thì trước tiên cất vào trong rương. Sau đó, buổi tối của ngày cuối cùng sẽ căn cứ vào số người mà tính. Hiện tiền có bao nhiêu tăng chúng thì sẽ phát bấy nhiêu bao lì xì, cúng dường bình đẳng. Gõ dán gỗ triệu tập thập phương tăng lại trước khi cúng dường, như vậy sẽ thù thắng hơn. Thế nhưng nếu không gõ dán gỗ nhóm tăng, chỉ cúng dường tăng chúng hiện tiền, thì cũng rất là thù thắng. Nói tóm lại, chính là phải dùng tâm bình đẳng để cúng dường, không dùng tâm phân biệt. Không thể nói người nào đó, bạn xem vị ấy tướng mạo rất anh tuấn, đây nhất định là một người rất có tu hành, nên cúng dường cho vị ấy nhiều một chút. Việc đó xem thấy không có vấn đề gì. Nhưng đây chính là phân biệt. Vừa phân biệt thì về cơ bản phước báo sẽ rất nhỏ, bị tâm phân biệt của bạn chướng ngại rồi. Phước của bạn là tùy theo tâm lượng của bạn. Tâm lượng của bạn càng lớn thì phước báo của bạn sẽ càng lớn. Nếu như chúng ta khởi tâm độc niệm muốn cúng dường thập phương tăng, bất luận là một vị tăng nào, vị ấy trì giới cũng được, không trì giới cũng được, chúng ta không quan tâm. Chúng ta chỉ cần phát khởi tâm cúng dường thập phương tăng như vậy, người đến thì đều bình đẳng cúng dường. Phước báo như vậy thù thắng nhất. Đây là từ phía cư sĩ mà nói rõ. Thế nhưng từ góc độ người xuất gia chúng ta mà nói, chúng ta tiếp nhận cúng dường như vậy, nếu như không nỗ lực tu hành thì tội nghiệp này sẽ lớn rồi. Đây chính gọi là một hạt gạo thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng trả. Đội sừng trả chính là làm trâu, làm ngựa để trả. Hơn nữa, thường đều là đến địa ngục trước, chịu xong hình phạt rồi mới được ra trả nợ. Việc này thực sự rất nghiêm trọng. Cho nên, bản thân chúng ta tiếp nhận cúng dường của đàn Việt thì phải làm ruộng phước điền tăng cho đại chúng. Chính mình phải nghiêm túc trì giới tu hành. Trì giới được mới có thể xứng đáng với những thứ cúng dường này cho chúng ta. Đến giới cũng không giữ thì không thể xem là tu hành. đó là uổng phí nhận cúng dường rồi. Cho nên có rất nhiều việc cần phải làm. Hiện tại tôi cảm thấy xuất gia cũng là, nếu có nhiều việc, nếu có nhiều việc không thể ly gia. Chúng ta đây là đã xuất gia rồi, nhưng vẫn là có nhiều sự việc. Giả lại, tôi cũng phát tâm 3 năm trong tương lai sẽ giảng một loạt quá trình về học giới. Hôm đó Đại Hòa Thượng Năng Tu, chính là phương trượng của chùa Đại Minh, viện trưởng học Học viện Giám Chân, Ngài cũng bày tỏ với mọi người hy vọng mời Định Hoàng mở lớp dạy học. Nên tôi đã có trụ tính những quá trình tịnh độ và giới luật này trong 3 năm, 810 giờ đồng hồ, gọi là lớp học Phật tịnh luật. Thông qua giảng giải học tập giới luật, vừa giúp bản thân tôi thâm nhập hơn. Bởi vì tôi cũng học rất cạn, tuy đã học 3 năm, Hòa Thượng Thanh Công cho phép Định Hoàng tốt nghiệp. Nhưng Phật chế là 5 năm học giới, chúng tôi vẫn chưa đủ. Hơn nữa, bản thân tôi cảm nhận học giới không chỉ là 5 năm, mà phải học giới cả đời. Cho nên, chúng tôi học tập tùy nghĩ thông qua giáo học, người dạy và người học cùng tiến bộ. Thông qua giảng, phải đơn giản thì việc học sẽ thêm thâm nhập. Cũng hy vọng thông qua việc cùng học tập với mọi người, có thể có thêm nhiều người phát tâm giảng giải giới luật, nhất là giới luật xuất gia, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, ba bộ Nam Sơn Tùy Cơ Yết Ma. Những quá trình này, nếu như có rất nhiều người giảng, thì tôi tin nhất định phục hưng được giới pháp. Đương nhiên, giới luật chính mình phải thật làm thì quan trọng hơn. Bởi vì giới luật là hành môn, giới kinh là hành kinh. Chúng ta chính mình nếu như không làm, chỉ biết giảng thì cũng vô ích. Giới luật chúng ta phải thật làm. Trước tiên cần phải tiểu dục tri túc. Ví dụ như người xuất gia thì phải trì ngọ, đây là Phật quy định. Sa di thì phải trì ngọ, đây chính là tiểu dục, là phải chịu khổ. Càng có thể không tham lam tích lũy tiền của thì càng trụ thắng hơn. Đối với tứ sự cúng dường, càng đơn giản càng tốt. Tất cả thời gian, tinh lực đều tập trung vào việc tu hành của chính mình, học tập giới pháp, học tập kinh giáo. Có như vậy mới có thể đảm nhận được danh phận tăng bảo này. Tốt rồi, vẫn chưa giảng đến kinh văn chính thức thì đã hết thời gian rồi. Sau cùng đọc một bài kệ niệm Phật cho mọi người nghe, vẫn là kệ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Bài kệ này đều là tâm đắc từ việc chân tu thật làm của lão cư sĩ. Đây là dạy niệm Phật thì phải niệm như thế nào. Tôi đọc 4 câu kệ này cho mọi người nghe trước. Tôi đọc một câu, mọi người đọc theo một câu. Chuyển lạ thành quen, quen thành lạ. Quen rồi một niệm cũng tương ưng. Chỉ cần dưới lò xiên thêm lửa, băng trong nồi hà tất âu lo. Ý nghĩa là gì? Ở đây nói niệm Phật cần phải từ lạ chuyển thành quen. Chúng ta niệm Phật, niệm thấy đức xa lạ, cởi vọng tưởng thì rất quen thuộc. Hiện tại phải chuyển lạ thành quen, thì thứ quen thuộc tự nhiên sẽ biến thành xa lạ. Cho nên không nên sợ vọng tưởng nhiều, không nên sợ phiền não, nghiệp chướng nặng. Những thứ này không phải sợ, khẳng định là có. Hiện tại chúng ta niệm Phật, Phật hiệu niệm quen thuộc rồi, thì những thứ phiền não, vọng tưởng đó tự nhiên sẽ tan biến hết. Cho nên hãy một mực thật thà mà niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, niệm mãi thành quen rồi thì một niệm liền tương ưng. Vừa đề khởi câu Phật hiệu thì Phật dường như ở trước mặt. Thậm chí nếu như được niệm Phật tam muội rồi thì muốn thấy A-di-đà Phật bất cứ lúc nào cũng được. Thế nên ở đây dùng một ví dụ, chỉ cần bạn chịu thêm lửa vào lò, chúng ta nấu nước, mùa đông nước ở miền Bắc đều đóng băng, bạn muốn nấu nước, một chút xíu lửa như vậy thì băng không thể tan, vì bạn cứ một mực nấu, tiếp tục thêm củi vào, chỉ cần dưới lò xuyên thêm lửa, bạn hà tất phải lo lắng quá mức. Lo lắng quá mức đến băng ở trong nồi. Phủ chính là cái nồi, nhất định có thể nấu tan được băng trong nồi, sau cùng nấu được nước sôi. Cho nên chúng ta hiện tại niệm Phật chính là phải nấu nước cho sôi. Hiện tại có lẽ vẫn còn đang đóng băng, thế nhưng hiện tại thêm lửa, thêm củi, thêm lửa, thật thà niệm mãi. Khi niệm Phật hiệu rất thành thục rồi thì liền tương ưng. Tương ưng thì công phu đã thành phiến, chính là đã nấu được nước sôi. Nước đã sôi rồi, cho dù bạn không nấu nữa, nó bị nguội đi, thì vẫn là nước sôi để nguội, vẫn có thể uống được. Cho nên chúng ta hãy nhân lúc đang hăng hái mà làm một mạch cho xong việc, nỗ lực niệm Phật. Sau cùng tôi dùng mấy câu nói của lão hòa thượng Hải Hiền để cùng sách tấn khích lệ. Nỗ lực niệm Phật, thành Phật là việc lớn, những việc khác đều là giả. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên định bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu. Diễn đọc, Phật tử Thiện Quang.